giờ để nói về chuyện Chánh Tâm đi Tây mà du học. Lúc đó ở nhà, bà Tổng và Cảm Vân thì cũng bình thường, việc nào cũng yên ổn, duy chỉ có câu chuyện của Tố Nga thì hơi lộn xộn mà thôi. Kể từ ngày nàng sanh Phùng Sanh ra rồi thì Phùng Xuân cứ lân la tới hoài, mà một là vì chàng đã thắng kiện, hai là chàng biết Phùng Sanh không phải là con của chàng. Bởi vậy từ khi Chánh Tâm đi rồi thì chàng đứng ra mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi, chứ không có phải òn ỉ như trước nữa. Tố Nga thì lơ lãng hổ thẹn, cho nên lánh mặt, không chịu nói chuyện với chàng. Mà chàng cũng làm bộ không giận vợ, không ghét con, lần nào vô nhà thì cũng đi tới đi lui như thường, nhiều khi chàng lại còn bồng Phùng Sanh mà giỡn nữa. Tố Nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu, không biết chừng nào, thà là Phùng Xuân cứ bắt tội nàng là gái đã có chồng mà lấy trai, mắng nhiếc chửi bới cho đến nước rồi bỏ đi, thì nàng bị xấu một lần rồi thôi, khỏi có thẹn mặt cực lòng nữa. Chứ bây giờ vợ thất tiết mà chàng làm bộ giả đò như không biết, con tập tàn mà chàng làm bộ không hay, cứ lân la theo đuổi hoài, ngàn đau đớn hổ thẹn thầm ở trong lòng luôn, thì làm sao mà vui vẻ cho được. Đêm nào cũng như đêm đó, Tố Nga nằm một bên con, nước mắt tuôn dầm về. Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền trách, mà bây giờ phiền trách ai? Đã biết Phùng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải, nhưng mà nếu chồng không phải thì cứ nói ra cho minh bạch, cho chồng biết, rồi dứt mối can thường mà ra đi. Chứ tại sao cứ để trong lòng, chồng con sờ sờ ở đó, lại đi lấy trai, cho đến nỗi có thai, có nghén. Đã biết tại trọng quý nói với mình nhiều tiếng hữu tình hữu nghĩa, làm cho mình dình vàng giữ ngọc không được, cho nên mới gây ra thảm cảnh ngày nay. Nhưng mà phận đàn bà con gái phải lấy trinh tiết làm đầu, sao lại để cho ô danh rồi bây giờ lại oán trách? Mình đừng có trách ai hết, mình phải tự trách mình mà thôi. Tại mình không có trí, lúc ở chồng không biết làm cho chồng yêu, đặng khuyên giải dìu dắt chồng vào đường ngay lẽ phải. Phải mình không có đức hạnh đối với đàn ông con trai, mình không giữ khích khao, cho nên trọng quý mới dám gắm nghé. Phải mình lẳng lơ, vừa thấy trai thì muốn liền, không suy đi xét lại. Tố Nga tự nhận lỗi rồi thì nàng lững đững lờ đờ, giống như một kẻ không hồn, như một người thất chí. Cái thân hủ bại này kể chi là xấu tốt, còn biết đâu là hư, nên mình tốt chi đây mà được phép chê người ta. Dầu ai cho mấy nữa mình cũng không hư giống như mình. Thôi, cái kiếp khốn nạn này, trời khiến thế nào thì phải xuôi theo thế đó, để coi đến bao giờ mới trả cho xong kiếp hồng nhan. Bởi vì Tố Nga nghĩ như vậy, cho nên nàng không tưởng tới trọng quý, mà Phùng Xuân đến nhà, nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa. Đến năm Chánh Tâm ở bên Tây được tú tài lần thứ nhất thì Phùng Xuân ở bên này làm chuyện gì quấy đó không biết, mà bị quan trên cách chức thông ngôn. Phùng Xuân không có chỗ nương tựa, mà cũng không có thế để nương tựa, mà cũng không có gì để làm ăn được. Chàng bèn chở một rương quần áo và về ở đại với nhà mẹ vợ. Tuy là bà Tổng Hiền không ưa con rể, nhưng bởi vì Tố Nga bị kiện thua mà nàng lại có con nữa, cho nên bà không nỡ. Mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân, bà đánh liều để cho chàng ở tự do, miễn là chàng không làm phiền cho con bà thì bà không rầy rà gì hết. Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo giỡn hớt với con. Cách năm bảy tháng thì chàng thỏ thẻ nói với vợ rằng nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mít tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ và Trà Vinh. Nếu mà mình có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách thì chắc là sẽ có lợi lớn. Chàng xúi vợ xin tiền bà Tổng vài chục ngàn đồng bạc để chàng ra làm việc, chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn trở lại. Tố Nga tuy là biết chồng mình lập kế để mà giật của, nhưng từ khi nàng đã có lỗi rồi thì mọi chuyện nàng đành xui xị, không cãi cọ, không tranh hơn thua với ai hết. Bởi vậy nàng nghe chồng xúi xin tiền, nàng muốn cho xong việc, cho nên nàng gật đầu hứa để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ. Trong vài ba bữa thì Phùng Xuân lại cứ nhắc một lần, mà lần nào chàng nhắc thì nàng cũng ừ, nhưng mà chưa bao giờ dám hở môi nói với bà Tổng chuyện đó. Một bữa nọ, Phùng Xuân làm mặt giận, hăm he nói rằng nếu mà nàng không chịu nói thì chàng sẽ nói thẳng với bà Tổng, coi bà có chịu không, đặng chàng còn tính chuyện khác. Tố Nga khóc mà nói dối với chồng rằng nàng đã nói với mẹ rồi, nhưng mà mẹ không chịu ra tiền. Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy thì sắc mặt giận. Rồi trọn mấy ngày, chàng không nói không cười, bữa nào cũng đi tối ngày, coi bộ giống như là chàng đang tính một cái chuyện gì quan hệ lắm. Cái ngày mà Chánh Tâm ở bên Tây đánh dây thép, nói rằng chàng đã đậu tú tài kỳ 2 rồi, và chàng muốn ở lại du lịch chơi chừng một tháng chàng về, thì cả nhà đều vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui, mà mấy bữa đó nàng cũng vui. Tối đến, Phùng Xuân mới nói với vợ rằng chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi, nhưng mà ông chủ bắt chàng phải ra Bắc mà giúp việc ngánh ở ngoài Hà Nội. Chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý để đi với chàng. Tố Nga nghe Phùng Xuân nói thì chưng hửng, nhướng mắt nhìn chồng rồi đáp:
"Thầy có đi đó thì đi một mình đi, chứ tôi chứ theo sao được?"
"Sao lại theo không được? Bộ có ai cản mình hay sao?"
"Má già yếu quá rồi, tôi đi xa rồi đó thì làm sao?"
"Khéo lò dữ không?
Tôi khuyên thầy đó đừng có đi, nhưng mà thầy muốn làm việc đó thì xin làm ở đây cũng được, chứ cần gì mà phải đi xa."
"Muốn tôi ở lại thì phải đưa 20.000 đồng bạc ra đây, chứ mà muốn tôi ở đây mà không chịu lọt tiền bạc ra thì làm sao tôi ở được?"
Tố Nga nghe Phùng Xuân nói thì ngồi rưng rưng nước mắt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
"Tiền bạc của má chứ phải của tôi hay sao mà thầy thách tôi?"
"Của ai cũng vậy thôi. Muốn ở đây bình yên thì cứ đưa bạc ra, đặng tôi lập hãng xe hơi. Còn nếu như tiếc tiền thì thôi đi, ở đây làm cái gì? Mình không chịu đi cũng được. Vợ chồng có hôn thơ hôn thú, có con có cái, mình không đi, tôi thưa với quan biện lý, rồi tôi kéo cổ mình đi."
"Tôi đi, tôi bỏ má sao đành?"
"Tưởng má thương yêu gì hay sao mà bệnh rịnh? Phải nếu mà thương thì giúp cho tôi làm ăn rồi."
"Khó lắm, tôi đi không có được đâu."
"Khó cái gì, tại sao mà khó? Đây nè, tôi nói cho mà biết, đừng có tưởng tôi dại nha. Cái thằng này không phải là đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình, đặng kiếm thêm ít đứa con nữa phải không? Thằng này dễ lắm mà, đẻ con cứ khai Lê Phùng Xuân là cha, có hại gì đâu mà sợ, mà không dám đẻ. Mình thiệt là đồ khốn nạn mà."
Tố Nga nghe nói như vậy thì lấy làm hổ thẹn, cho nên chỉ biết ngồi gục mặt mà khóc, không dám ngó chồng. Phùng Xuân chắp tay sau đất, đi qua đi lại, rồi quay sang nói tiếp:
"Như mà mình muốn bình yên thì đưa 20.000 đồng bạc ra đây. Nếu mà không chịu đưa thì phải đi ra ngoài Bắc với tôi. Tôi làm ơn nói trước cho mình biết nha, thế mình dùng dằn không chịu theo tôi thì tôi kiện quan biện lý mà bắt mình theo đó. Tôi lại nói ra hết cái thối lăn chạ của mình cho má biết, rồi tôi cũng mướn nhật báo thanh tui cái chuyện là con ông tổng có chồng, thằng chồng còn sờ sờ đó mà con gái dám lấy trai, đẻ ra được một đứa con trai, rồi lại còn khai tên họ của chồng là cha đứa trẻ tập tàng đó nữa. Tôi làm như vậy đặng mà nêu gương tốt cho Lục Châu họ biết mà họ bắt chước. Cái thứ đồ hư tốt dữ ha, tháo túc lộn chồng, tưởng về ở với mẹ làm sự chi, té ra là để lấy trai ha."
"Tôi lạy thầy, xin thầy đừng có nói nhiều lời nữa. Thầy muốn đi đâu đó tôi cũng đi hết thảy à."
"Dĩ nhiên rồi, không đi làm sao được. Thôi sửa soạn sẵn đi, trong 3 tuần nữa hễ ở ngoài Hà Nội trả lời là tôi đi liền nha, nói trước cho mà biết đó."
Thân phận của nàng Tố Nga lúc này thật là khổ. Mẹ đã già mà lại bệnh hoạn, nếu đi theo chồng thì bỏ mẹ sao đành, mà không đi theo thì không được, vì cái người chồng này là một người chồng vô lương tâm, hễ mà mình không theo nó là chắc nó sẽ khai hết những cái hư của mình ra, rồi cái phận của mình mang nhơ nhốt đã đành, lại càng thảm cho mẹ mình vô can mà cũng bị lây tiếng xấu, chắc là mẹ mình phải buồn rầu mà chết thôi. Còn một tháng nữa thằng em của mình ở bên Tây về đây nữa, nếu mà đổ bể nó hay được thì còn mặt mũi nào mà nhìn nó. Bây giờ mình muốn vẹn toàn thì phải có 20.000 đồng mới im được, mà ở đâu mà có tiền như vậy đây, thiệt là khổ tâm. Có lẽ trong lúc này nếu Tố Nga viết thơ mà tỏ thiệt với Trọng Quý thì không biết chừng Trọng Quý đưa ra 20.000 đồng mà gỡ rối cho nàng. Lại nếu nàng buộc Phùng Xuân phải xuôi thuận mà phá ôn thú, rồi nàng sẽ cho 20.000 đồng, thì có lẽ Phùng Xuân cũng chịu. Nhưng bởi vì lúc đó đang bối rối, cho nên nàng không nghĩ ra được những cái kế đó. Nàng cứ nằm khóc thầm hoài. Thậm chí Cẩm Vân là em dâu nàng tin cậy mà nàng cũng không nói ra. Một đêm nọ, lối 3 giờ khuya, Tố Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đang ngồi trên ván ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên, khóc và nói với mẹ rằng Phùng Xuân suối nàng xin 20.000 đặng lập hãng xe hơi đưa hành khách. Nàng không chịu xin, bây giờ Phùng Xuân buộc nàng phải đi theo chàng ra ngoài Bắc để mà làm việc. Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận, bà trợn mắt đáp lần:
Tiền đâu mà cho cái thứ quần đó, một đồng xu cũng không được, lựa mà tới 20 hả? Khéo đèo bồng hồn, xưa rầy nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở, nó tưởng đâu là tao thương nó lắm mà đà ha. Thầy kệ nó, nó muốn đi đâu cho nó đi, mày đi theo nó làm cái gì?
Dạ má không chịu cho tiền á. Má không chịu cho tiền nó đi, mà hễ nó đi đó thì con phải đi theo, chứ con ở lại không có được.
Sao vậy? Sao mà ở lại không được?
Dạ theo luật đó, mà hễ chồng ở đâu đó thì vợ phải theo ở đó. Con xin phá hôn thú không được. Nếu mà con cứ ngạnh không chịu nghe theo chồng đó thì nó thưa với quan biện lý bắt con. Thế thì con không theo nó là sao được?
Cái luật gì mà kỳ cục vậy?
Dạ tại luật như vậy chứ biết sao bây giờ hả má?
Đừng có nói chuyện nhiều nữa. Tao không có cho mày đi đâu hết à. Nó muốn đi thì cho nó đi đi, hay kệ nó.
Dạ không được đâu má. Nếu mà má ngăn cản nó làm rầy rà thì đây nó càng thêm xấu hổ.
Xấu hổ cái nỗi gì? Sao mà xấu hổ?
Tố Nga nói tới đây thì không nói được nữa, cho nên cứ ngồi mà khóc. Bà Tổng thấy vậy mới nói:
Mày đó, mày có thương nó lắm đó. Thôi thì mày đi đâu đó, mày đi đi, tao không biết đến mày nữa.
Bà vừa nói dứt lời thì đứng dậy đi vô trong phòng mà nằm. Tố Nga cứ ngồi mà khóc, không biết tính đường nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhút, mà tính đường nào cho mẹ khỏi giận. Qua ngày hôm sau, Tố Nga theo năn nỉ mẹ đừng có buồn. Nàng nói dối là để cho nàng theo chồng ra Hà Nội một vài tháng, đặng nàng lập thế, xin bỏ chồng xong thì nàng sẽ quay trở về liền, chứ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự lại được. Tố Nga nói riết thì bà cũng hết giận, nhưng mà bà buồn lắm. Cách vài ngày, bà Tổng sửa soạn đồ mà đi láng thé. Tố Nga với Cẩm Vân xin mẹ đừng có đi. Hai nàng theo nói là chánh tâm có lẽ đã xuống tàu rồi, mà Tố Nga có lẽ cũng đi Hà Nội. Vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn đặng đi rước chánh tâm và đưa Tố Nga đi luôn thể. Bà Tổng nghe xong thì lắc đầu nói:
Tao ở là không được, để con Tố Nga đó, nó đi đi yên. Tao ở đây tao nổi giận mà chắc là tao phải thành giặc à. Còn như cái thằng chánh tâm đó, nó có về tới đó thì nó chạy về dưới mà nó thăm tao cũng được.
Bà Tổng nói xong thì dắt con nên đi về láng thé. Bà đi bữa trước thì qua bữa sau, Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng là đã có giấy của ông chủ hãng ở ngoài Hà Nội gửi vào, chịu cho chàng ăn lương mỗi tháng 80 đồng và dạy chàng trong 10 ngày phải xuống tàu mà đi. Chàng thấy bà Tổng giận đã bỏ về láng thé rồi, thì chàng biết không thể nào khảo tiền được nữa. Bởi vậy chàng làm ngặt, cứ theo Hối Tố Nga sửa soạn mà đi với chàng. Tố Nga không còn thương yêu, không còn tình nghĩa gì với chồng nữa, nhưng mà nàng giận lẫy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn. Mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày cũng không nguôi ngoai được. Bởi vậy bây giờ nàng nghe chồng kêu đi thì nàng chỉ biết vâng lời. Một là nàng sợ nếu chống cự chi cho khỏi Phụng Xuân sẽ phanh phui ra việc xấu của nàng. Hai là nàng quyết đầy đọa tấm thân, đặng chuộc lại cái tội của nàng làm ngày trước, mà bây giờ dấu tích hãy còn sờ sờ trước mắt. Tuy là nàng chịu đi, nhưng mà tối nàng lại nằm xét thân phận, thì nước mắt lại cứ tuôn dầm về. Cái số phận gì mà bạc bẽo đến như vậy? Mình có sắc, có hạnh, lại sinh ở trong nhà có tiền, sao trời đất lại khiến cho mình gặp một người chồng vô tình bất nghĩa như vậy? Tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, mà cũng tại chồng cho nên mình mới bị ô danh. Cái thân vô phước này mình đem đầy đọa, cái danh thất trinh này mình đem vùi lấp thì đã đành, thảm thay cho mẹ già thôi. Mình đi rồi, khi ươm quyến biết nhờ ai rót chén trà hâm siêu thuốc cho mẹ. Đã biết em ruột mình nay mai nó sẽ về, nhưng mà đàn ông con trai thường hay ơ hờ, có thể nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình được. Đã biết em dâu mình là gái hiền đức, nó có ý tứ thì nó cũng sẽ biết cung kính mẹ chồng. Nhưng mà phận nàng dâu dầu có hiếu đi nữa thì cũng không thể nào bằng con ruột được. Tố Nga xét tới đó, nàng đứt gan đứt ruột, nhưng vì sự bất đắc dĩ nàng không thể nào không đi, cho nên nàng tính để đến ngày gần xuống tàu nàng sẽ nói hết tâm sự của nàng cho Cẩm Vân biết, rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng săn sóc mẹ giùm cho nàng. Nàng lo phận của mẹ rồi, nàng lại buồn cho con. Tuy là Phùng Sanh là cái dấu tích ô danh số tiết của nàng, nhưng mà Phùng Sanh giống hệt Trọng Quý, cho nên nó làm cho nàng quyết quên Trọng Quý mà cũng khó quên được. Tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân như vậy, nhưng mà nó là con của nàng banh da xẻ thịt mà đẻ ra, cho nên nàng coi như vàng như ngọc. Hôm nay nàng đi theo chồng mà con như vậy, còn chồng như vậy, biết liệu làm sao. Nàng suy nghĩ hết sức, rồi nàng nói thầm trong trí, Phùng Sanh là con của mình, hễ mình đi đâu thì nó phải theo đó, ai thương ai ghét mà ai, miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi, chừng nào mình chết thì họ mới có thể hành hạ nó được. Tuy Tố Nga nghĩ như vậy, nhưng mà nàng cũng không an lòng. Đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ, nhưng mà nó là con của Trọng Quý. Bấy lâu nay nàng ở đây chẳng nói làm chi, mà bây giờ nàng lại đem nó đi xa, có lẽ nên cho Trọng Quý hay mới phải. Mà cho hay rồi thì có ích lợi gì? Đã mấy năm rồi nàng đã dứt tình với Trọng Quý, không có thư từ tin tức gì hết, lửa lòng đã tắt, còn khiêu ngọn lửa đó lên làm chi? Tố Nga dụ dự cho đến vài bữa, rồi chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gửi xuống Cần Thơ cho Trọng Quý. Cũng chẳng hiểu trong thơ nàng nói Trọng Quý những chuyện gì, mà cách 4-5 ngày, nhằm buổi sớm mơi, Phùng Xuân mắt đi chợ mua đồ, còn Cẩm Vân thì mắt săn sóc con ở trên lầu. Tố Nga nằm một mình dào dào trên bộ ván, thình lình có người bước vô cửa phát thơ. Tố Nga lồm cồm ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao xong thì biến sắc, rồi mới thủng thẳng xé bao thơ ra mà đọc. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Tố Nga. Sau một thời gian đau khổ và bị chồng dằn vặt, và cuối cùng là anh ta bắt Tố Nga phải đi theo mình ra ngoài Bắc. Tố Nga rất là đau khổ, nhưng bởi vì mình là người có lỗi cho nên không thể nào từ chối được. Rồi một buổi sáng, gần đến ngày phải ra Bắc theo chồng, thì Tố Nga nhận được một lá thơ. Dầu không nói ra, ai cũng biết là thư đó là thư của Trọng Quý. Mà không hiểu trong thư nói những chuyện gì, thì chỉ thấy Tố Nga chắc lưỡi, lắc đầu, tay cầm bức thư, xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhũ giọt. Cẩm Vân ở trong phòng, ngồi tại cái ghế để dựa bên cửa sổ, một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm cái lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chánh Hội lúc này đã được 5 tuổi, đi rất giỏi mà nói cũng rất nhiều. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi, rồi ngước mặt lên hỏi mẹ nó: "Má, má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má?" Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mù xoa chậm vào cặp mắt lia lịa mà sao nước mắt cứ tuôn rơi. Cẩm Vân vòng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi:
"Chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi, mà sao chị buồn rầu dữ vậy?"
Tố Nga ngồi xuống trên giường và lắc đầu đáp:
Chị phải chết mới xong. Cái thân chị đó không có thể sống được nữa."
Cẩm Vân nghe chị nói như vậy thì châu mài, rồi bồng con bước ra ngoài, đứng trên đầu thang lầu, kêu con lại mà biểu bồng Chánh Hội xuống dưới chơi. Chừng nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc rấm rứt, thì nàng khép cánh cửa lại, rồi ngồi một bên chị mà nói:
"Chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao hả chị hai? Đây nè, em coi đó thì biết."
Tố Nga vừa nói vừa trao phong thơ nàng mới đọc hồi nãy cho Cẩm Vân. Cẩm Vân mở thơ ra mà coi thì thấy trong thơ nói như vậy: "Thưa cô hai, đã mấy năm nay tôi mới được thơ của cô, mà tôi đọc thơ của cô rồi thì tôi buồn cô nhiều lắm. Cô hai ơi, vì có lời của cô dặn dò cho nên tôi phải dâng lời. Tôi không dám cho cô thấy mặt của tôi nữa, nhưng mà tôi đã từng nói với cô là tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô. Hễ ngày nào cô có chuyện gì nguy hiểm thì tôi sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt. Tại vì sao cô không chịu báo cho tôi hay tin sớm, đặng tôi kiếm cách mà cứu cô? Cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, nhưng mà tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, cho nên bấy lâu nay cô bó tay mà chịu thua chồng. Rồi bây giờ cô quyết liều thân mà đi theo chồng. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô. Cô muốn vùi lấp thân của cô, mà tôi đây là một người nặng tình cùng cô. Tôi không thể nào để cho cô làm như vậy đâu. Tôi không chịu cho cô và thằng con của cô gần cái người bạc tình đó nữa. Tôi nhất định cứu vớt cô khỏi tay người chồng đó. Dầu cô không cho, tôi cũng sẽ làm. Tôi nhất định phải làm, phải quấy không cần biết ai chê cười, mặc họ. Tôi biết cái ngày nào tàu chạy ra ngoài miền Bắc rồi. Ngày đó tôi sẽ đón tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề là thà tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết phục sinh rồi tôi đi ở tù, chứ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhân nó đầy đọa cái thân của người mà tôi thương mến nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con của tôi. Tôi cứu rồi, dầu cô có nghĩ tới tôi hay là không, tôi cũng cam chịu mà thôi. Bổn phận của tôi phải làm. Từ giả cô, đợi ít bữa nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Ký tên Trọng Quý." Cẩm Vân đọc hết bức thơ của Trọng Quý rồi thì nàng biến sắc mặt, dây lại hỏi Tố Nga:
"Cha dạ, thầy nói hẳn hòi quá, em sợ thầy làm thiệt đó. Vậy chị liệu làm sao bây giờ chị hai?"
"Qua bây giờ đó,
nhưng người không có hồn. Qua không biết tính cái kế chi hết á. Thôi thì qua chết phức cho em cho rồi.
Chị tính như vậy sao được?
Qua vì cái danh dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải nhiều cái thân của qua. Bây giờ thầy trọng quý, thầy thương quá mà thầy quyết làm cho qua phải mang tiếng một là gái mà lấy hai chồng, thì qua còn sống làm cái chi nữa. Hễ xấu hổ thì qua phải chết. Thôi thì thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy trọng quý làm đổ bể ra rồi đó, thì chết càng thêm nhục mà thôi.
Cẩm Vân ngồi nghe Tố Nga nói, chống tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức, rồi lại tiếp tục nói.
Qua xin gửi má với thằng Phụng Sanh lại cho em nuôi dưỡng giùm qua. Tâm sự của qua đó, như chỉ có một mình em biết thôi. Qua có chết rồi đó, xin em đừng có hở môi cho ai biết mà xấu hổ tổ tông môn của qua nha.
Còn 4 năm bữa nữa tàu mới chạy nè. Em khuyên chị đó, chị cự hẳn với anh hai đi, đừng có chịu theo ảnh. Ảnh giỏi làm thì anh làm đi, làm phúc đi cho rồi.
Nó rầy rà ra đây đó, thì qua mang tiếng xấu mà thôi.
Thì bề gì cũng đâu có giấu được. Thà là ở nhà đây nè, ảnh làm rầy nội nhà mình biết hả. Chứ để ra cầu tàu đó, mà thầy trọng quý ngăn cản ảnh á, mà làm rầy rà ra là thiên hạ biết hết.
Vì qua sợ tiếng xấu, nên mấy năm qua sầu não đêm ngày, ăn ngủ không có được. Bây giờ có lẽ nào qua lại bươi cái xấu của qua ra hay sao? Thôi thì em đừng có tính kế gì hết á. Qua xin em thay thế cho qua mà nuôi dưỡng giùm má, săn sóc con giùm vụ qua. Tội qua làm thì qua chịu, thân qua nó nếu sống thêm ngày nào thì khổ hơn ngày nấy, chứ không có vui sướng gì.
Chị đừng có tính quấy như vậy, không có nên đâu. Chuyện gì mà phải chết. Thôi xin chị cho phép em hỏi chị điều này nha. Tại sao mà chị chịu theo anh hai ra Bắc? Chị đi làm chi vậy?
Không đi sao được, vợ chồng có hôn thú đàng hoàng. Nếu không đi đó thì nó thương với tòa, rồi nó bắt, rồi nó lại nói bậy nói bạ, càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu này đó chẳng phải là xấu một mình qua mà thôi, nó làm rầy ra rồi xấu với cha mẹ anh em của qua nữa chứ. Có phải qua muốn đi làm rồi vì qua sợ xấu tông môn mình nên qua mới liều cái thân của qua chứ?
Chị hai, em tính như vậy nè, để em thưa cho chị nghe coi có được hay không nha. Sáng mai đó chị nói với anh hai, rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh luôn, rồi thăm má. Nhân dịp đó chị đi thẳng qua Cần Thơ, chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy trọng quý nghe. Rồi đặng thấy có rầy rà ngăn cản, hay là thấy em thấy là thấy là người học giỏi mà thấy lại kính trọng chị lắm đó, em chắc đó hễ chị nói đó thì thấy nghe lời liền ha. Làm như vậy đi chị hai, thì em nghĩ là chị đi mới êm, khỏi có mang tiếng gì hết á.
Tố Nga nghe Cẩm Vân khuyên mấy lời như vậy thì đồng ý. Nàng gật đầu và nói,
em tính như vậy đó thì cũng được. Qua sẵn lòng muốn đi thăm má lắm, mà gặp thầy trọng quý khó quá hà. Qua biết nói với thầy gì giờ? Thôi thì em chịu khó đi giùm qua được không? Qua bây giờ đó hết hồn hết trí rồi, em đi với qua đặng chừng giáp mặt thầy đó, em giúp lời nói tiếp với qua hen.
Chị muốn em đi theo đó thì em đi với chị, mình đem hết hai đứa nhỏ theo luôn, rồi mình về Trà Vinh thăm má trước, rồi mình đến Cần Thơ ha.
Hai cô bàn tính tới đó thì bỗng nhiên nghe chánh hội với Phùng Xanh la khóc om sòm ở tầng dưới, cho nên hai người lật đật lau nước mắt rồi dắt tay nhau đi xuống lầu. Chiều hôm đó cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não ở trong lòng cho nên lơ lửng, cứ ngồi chống đũa mà ngó, chứ mà ăn không được. Cẩm Vân quyết thi hành kế, cho nên nhân dịp đó nàng mới làm bộ rủ Tố Nga mướn xe hơi về Láng Thé thăm mẹ một bữa, rồi sẽ trở lên sửa soạn để xuống tàu. Tố Nga cũng chịu đi. Phùng Xưng thiệt không dè đây là kế đã sắp đặt sẵn, nhưng mà vì chàng sợ Tố Nga về Láng Thé rồi ở lại trển kể tàu, cho nên chàng cản trở không cho chịu đi. Tố Nga thấy vậy biến sắc và nói:
Thầy ở với tôi đó, thầy ở, ở ác lắm, thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy. Bây giờ tôi về tôi lạy mẹ tôi đặng tôi đi, thì thầy cũng không cho nữa hay sao?
Mình muốn đi á thì mướn xe hơi mà đi, rồi tôi cũng đi nữa, tôi đi theo á đặng tôi cũng từ giả má luôn thể chứ.
Cẩm Vân thấy cái kế không thành, nàng lấy làm bối rối cho nên ngó Tố Nga, rồi buông đũa đi uống nước. Đêm hôm đó hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết, mà sáng hôm sau Tố Nga không chịu đi Láng Thé, lại kêu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình xuống năn nỉ rước giùm mẹ lên Sài Gòn, đặng mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng mới xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giả mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng choàng khăn màu đen, leo lên xe đi một mình, để con ở tại nhà, mà cũng không đem theo vật gì hết. Xe chạy ra khỏi chợ lớn, rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ, mà nói giùm việc của Tố Nga cho xong, chừng trở về sẽ qua Trà Vinh mà rước mẹ. Nàng kêu shopper mà dặn đi Cần Thơ, rồi ngồi khoanh tay mà lo tính coi chừng giáp mặt với Trọng Quý, phải nói làm sao cho chàng siêu lòng, đặng cứu danh dự cho chị chồng. Xe chạy thật là mau, mới gần một giờ đã tới Cần Thơ. Cẩm Vân vừa đói bụng cho nên biểu shopper kiếm nhà hàng mà ghé đặng cho nàng ăn cơm. Xe ghé ngay một tiệm bán cơm Tây, Cẩm Vân vô ngồi, kêu Bồi biểu đem vài cái trứng gà với một tách sô-cô-la. Lúc thằng Bồi đem ra, nàng mới hỏi:
Thầy Lữ Trọng Quý mấy năm trước thầy buôn bán lúa, không biết nhà thầy ở đâu anh ha?
Có phải cô hỏi ông bác và quý phải không?
Dạ phải.
Dạ thưa, nhà ổng ở trên kia kìa, ở giữa đường đi Bình Thủy á.
Ở đây lên đó xa hay gần?
Ui gần xịt, xe kéo nó đi chừng cắt rưỡi bạc à cô ơi.
Vậy mấy người kéo xe họ biết nhà ổng không?
Dạ biết hết chứ, cô muốn đi để tôi kêu xe cho, nhưng nó không biết thì tôi chỉ đường cho nó đi.
Lúc đó có một chiếc xe kéo đi ngoài đường, thằng Bồi ngoắt người xe kéo vô, rồi hỏi nó có biết nhà ông bác vật quý hay không. Người kéo xe nói là biết. Cẩm Vân bèn bảo ở chờ một lát đặng kéo nàng đi. Ăn uống xong, Cẩm Vân bước ra, dặn shopper đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng, rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thủy, khỏi Châu Thành chừng ít trăm thước, rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe dây lại nói rằng:
Thưa cô, nhà của ông bác vật là nhà này nè.
Cẩm Vân bước xuống xe, đứng dòm vô nhà, thì thấy ngôi nhà ở kinh dinh, chính giữa có một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái rất là nhiều, phía trước sân trồng bông hoa, dọc theo con đường lại có hàng rào song sắt, rõ ràng là một nơi ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngõ mở, thì nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng. Nàng nghĩ Trọng Quý đi khỏi cho nên trong lòng có hơi lo, nàng lấy làm ái ngại, nhưng mà đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, cho nên nàng sửa soạn rồi thủng thẳng bước vào. Có một đứa con trai đứng ở trước cửa nhà bếp ngó thấy Cẩm Vân vô sân, không biết là ai cho nên trong mắt mà ngó. Cẩm Vân cũng ngó nó, rồi phăng phăng đi vô, chừng lại gần nó nàng bèn hỏi:
Phải nhà ông bác vật ở đây không?
Dạ phải.
Ông bác vật với bà bác vật có ở nhà không?
Dạ thưa, ông của tôi đi khỏi. Cô ở đâu xa lắm sao mà cô không biết? Ông tôi có một mình chứ đâu có bà nào.
Tôi tưởng ổng đã cưới vợ rồi chứ.
Dạ không có, Hồi ổng ở bên Tây về á, ổng cưới vợ rồi bà tôi bị mất. Từ mấy năm nay á, ổng không có cưới vợ khác nữa.
Vậy ông Bác Vật đi khỏi mà anh có biết ổng đi đâu không? Ổng có nói ổng đi chừng nào về hay không ạ?
Dạ thưa ông, tôi đi vô trong chành lúa, ổng nói là chiều nay ổng mới về rồi ổng đi Sài Gòn.
Vậy chành lúa ở đâu?
Dạ ở đường đi vô Cái Răng á cô.
Vậy xa hay là gần?
Dạ gần xịt à, ở chợ vô đó chừng mấy cây số à.
Vậy đường ở trong chành lúa đó, đi xe hơi vô được không?
Dạ được chứ. Từ hồi năm ngoái đến năm nay ông tôi sắm xe hơi ra vô chành lúa hoài. Ở đây vô đó xe chừng chạy chừng 5-7 phút à cô ơi.
Tôi có việc cần muốn nói chuyện với ông Bác Vật gấp bây giờ đây nè. Anh làm ơn anh ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ông về đặng cho tôi hỏi chuyện chút được không? Mặc là tôi không biết đường chứ không á, tôi đi thẳng vô trỏng khỏi mất công anh làm gì.
Dạ được chứ, vậy thì cô viết cho tôi mấy chữ đi, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ổng liệu như về được thì ổng về. Thằng Bồi ấy kêu hai đứa nữa biểu mở cửa nhà trên mời Cẩm Vân lên, rồi chỉ bàn viết mà xin nàng viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Vân cầm lấy viết mấy chữ giống như vậy:
tôi là Cẩm Vân, em dâu của chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông, vậy mời ông về cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không đợi lâu được.
Cẩm Vân viết rồi trao cái giấy cho thằng Bồi, nó mời nàng ngồi chơi rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Vân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam, ở trong có 3 bàn thờ, xong ở phía ngoài lại dọn bàn ghế theo kiểu cách của Tây, mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi ra đứng giữa cửa mà xem bông hoa cảnh vật. Chẳng bao lâu có một thằng Bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp vang rân, rồi kế đến một cái xe quẹo vô cửa ngõ. Thằng Bồi đứng dậy ngó ra và nói: xe của ông tôi về rồi. Cẩm Vân ngó thấy một người mặc đồ Tây đang cầm tay bánh, dựa bên có một thằng con trai ngồi, còn ở phía sau thì bỏ trống. Nàng nghĩ là người cầm tay bánh đó là Trọng Quý, nhưng mà xe vô sân rồi lại chút chạy tuốt ra phía sau, cho nên nàng coi mặt không kịp. Nàng ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quý đi giày cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng mà áo sơ mi cổ lật, áo u học không có gài nút. Ngừng xe rồi thì xuống xe xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Vân thì lột nón mà chào. Cẩm Vân liền đáp lễ và hỏi:
bẩm ông, phải ông là ông Bác Vật không?
Thưa phải, xin mời cô vô nhà.
Bây giờ vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông, xin ông miễn phiền cho.
Dạ đâu có gì, xin cô đừng có ngại, mời cô vô đi.
Cẩm Vân vô trước, Trọng Quý theo sau. Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon ở giữa, rồi kêu Bồi biểu lấy nước. Cẩm Vân liền nói:
xin ông chớ nhọc lòng, tôi mới uống nước xong đây, để tôi nói chuyện riêng với ông một chút thôi, rồi tôi về liền.
Cô xuống có một mình hay là có cô chị hai đi với cô không?
Dạ tôi đi có một mình hà.
Như vậy cô hai cổ có được thơ của tôi không?
Dạ thưa có.
Cổ được thơ mà sao cổ không xuống cả? Nếu vậy chắc là cổ nhất định theo chồng cổ hay sao?
Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói đã bị Trọng Quý giành nói trước, mà chàng nói nghe châm hẳm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi yên tại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng vai, thò tay vào túi móc gói thuốc ra, đốt một điếu, hút và nói tiếp:
tôi nói thiệt với cô, tôi tức quá, tôi không hiểu là cô hai đó cổ muốn làm sao. Cổ gặp một người chồng làm cho cổ đau khổ như vậy, cổ nói là cổ không thương nữa. Không thương sao mà mấy năm nay còn để cho nó theo đuổi làm chi, rồi bây giờ nó còn bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa, kỳ quá. Tôi nhờ cô á, chừng cô về cô làm ơn cô nói giùm với cô hai á, tôi khuyên cổ xuống đây đó mà ở với tôi, hay là cổ muốn tôi đi rước cổ đó thì cổ cho tôi biết ngày nào giờ nào, tôi sẽ đem xe đến và rước cổ liền. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi đó, hễ cổ bước chân về nhà tôi đó, thì sự nghiệp của tôi ở đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ cũng là danh giá của tôi. Tôi đủ sức, tôi bào chữa cho cổ. Dù chồng cổ có nói cái gì đi nữa, có làm dữ thế nào đó, tôi cũng chịu hết. Cô nói giùm với cô hai đó, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được hết á. Nếu mà cổ không nghe lời tôi á, thì bữa cổ xuống tàu, tôi sẽ tới tại cầu tàu mà tôi bắt cổ lại đó. Bây giờ hãy nói về câu chuyện của Cẩm Vân đi tìm Trọng Quý để báo cho Trọng Quý biết về hoàn cảnh của Tố Nga, và cô cũng chuyển lời của Tố Nga khuyên Trọng Quý đừng nên làm liều. Còn riêng phần Trọng Quý thì nhất định là phải ngăn cản Tố Nga không cho đi theo chồng ra ngoài Bắc. Trọng Quý càng nói thì môi càng tái, mặt càng xanh. Cẩm Vân đợi cho Trọng Quý nói dứt lời thì mới hỏi:
Thưa ông, vậy chứ ông có thiệt lòng thương chị hai của tôi không?
Nếu mà tôi không thương thì cô thấy đó, tôi đã cưới vợ rồi, chứ có lý nào mà tôi ở như vậy mà chờ đợi cổ hoài cả năm năm nay rồi đó cô.
Nếu mà ông thương đó thì ông phải xét giùm cho phận của chị hai tôi chứ. Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi phải mang tiếng nhơ nhuốc nè. Ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi phải bị người ta khinh bỉ. Vậy thì ông đáo hại chứ có phải là thương đâu.
Cô nói sao? Tôi làm cái gì mà nhơ nhuốc cho cô hai? Tôi làm sao mà báo hại cổ được?
Ông nghĩ đó mà coi. Chị hai tôi á, vì ông mà phải thức trinh nè, thất tiết với chồng. Bao nhiêu đó đủ xấu hổ rồi. Dầu thiên hạ họ không hay, chứ anh hai tôi đó, ảnh ngu dại gì mà ảnh không biết. Tại ông mà năm năm nay chị hai sầu não, thất thơ thất nghiệp như là người hỏng hồn vậy đó. Bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tông môn, chỉ muốn đền cái tội thất tiết của chị, nên chị nhất định bỏ mẹ lìa quê mà vùi lấp cái thân vô duyên vô phước của chị. Ông lại trăn trở rồi ông ngăn trở chị tôi nữa. Ông muốn làm dở lỡ ra cái xấu đó, rồi xấu luôn cả cha mẹ chị em nữa. Ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao? Chị hai tôi á, sai tôi xuống đây nè, mà xin với ông hãy thương giùm cho cái thân phận của chị. Dầu chị không còn danh giá gì nữa, thì ông gìn giữ giùm cái danh giá cho tông môn của chị. Chị có nói lại với tôi rằng là chị xét phận chị là gái thất tiết, không có xứng đáng kết nghĩa trăm năm với ông. Vậy ông có thương á thì để kiếp khác rồi gặp lại nhau, chứ kiếp này nếu mà chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông đó, thì dầu ông không chê cười chứ chị hai tôi đó, chị hổ thẹn với ông lắm đó.
Trọng Quý nghe Cẩm Vân nói thì đổ mồ hôi ướt áo, ướt mặt. Chàng móc túi lấy khăn mà lau, rồi ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Cẩm Vân liếc mắt ngó chừng, nhưng mà nàng chỉ nặng thinh, có ý để coi Trọng Quý định liệu lẽ nào. Ngồi im một hồi, Trọng Quý thở ra và nói: Cô hai, cô cứ nói cái danh tiết hoài. Cũng vì hai cái chữ danh tiết mà năm năm nay cổ phải ngậm thảm nuốt sầu. Cũng vì hai cái chữ danh tiết mà năm năm nay tôi đêm trong ngày đợi. Danh tiết, người có tình thì kể gì là danh tiết. Bây giờ tôi mới biết là cô hai cổ không có tình với tôi chút nào hết trơn.
Ông nói sao vậy?
Tôi nói đúng chứ không phải không đúng đâu. Nếu mà thiệt cổ có tình với tôi đó, thì cổ không có làm như vậy đâu. Cổ sẽ không kể đến cái chuyện mà chồng con, cổ sẽ không kể cái chuyện mà danh tiết hay là danh giá. Tôi thì tôi không có dám phiền trách gì cổ hết, nhưng mà tôi chỉ buồn cho cái phận của tôi thôi. Trọng Quý nói tới đó thì chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Cẩm Vân thấy chàng đang cảm xúc, nàng muốn nhân dịp đó mà khuyên giải, cho nên nói tiếp:
Thưa ông giàu có mà lại học giỏi nữa, còn chỉ hai tôi đó nghiêm chỉnh mà lại hiền hòa. Chứ chi mà hồi còn con trai con gái đó, hai người gặp nhau thì xứng biết là chừng nào. Ông có người nội trợ như chị hai có lẽ ông vui lòng, mà chị hai tôi cũng được người bảo hộ như ông á, chắc chị hai tôi cũng đẹp ý lắm đó. Tại ông trời, ông đã định như vậy, ông trời ông khiến chị hai tôi phải bị một người chồng vô tâm bất nghĩa, chứ không được nương tựa với ông mà hưởng một chút phước dư. Vậy thôi ông cũng chẳng nên buồn làm cái gì. Nếu ông có tình với chị hai tôi đó, thì ông cầu trời khẩn Phật đặng kiếp khác hội hiệp lại với nhau.
Cô Bì Hút, tôi đừng có buồn. Không buồn sao được cô? Cô là cái người bàng quan ở ngoài, cô không thấy được cái tình của tôi, cho nên cô nói nghe dễ lắm, chứ không phải như vậy đâu cô.
Tôi cũng hiểu ông thương chị hai tôi lắm chứ, mà duyên nợ của chị hai tôi trắc trở như vậy, biết làm sao bây giờ. Tôi xin ông quên thức chị hai của tôi đi, ông đừng có thèm nhớ tới chị nữa. Ông cưới vợ khác rồi mà lập gia thất đi, rồi trong 5-7 tháng hoặc một đôi năm nguôi ngoai, chứ không khó gì đâu.
Tôi nói thiệt với cô nghe cô, cái ngày nào mà tôi chết rồi thì tôi mới quên cô hai được. Cô nói là tại ông trời ổng xui khiến tôi với cô hai không được kết nghĩa vợ chồng. Tôi xin lỗi, mà được đáp là tôi chắc ông trời ổng khiến tôi phải làm chồng cô hai, nhưng mà cái số của hai đứa tụi tôi phải chịu mang tiếng mang tâm một chút rồi mới hợp với nhau được. Nếu cái số của hai đứa tôi không được làm vợ chồng với nhau thì ông trời đâu có khiến cô hai cổ gặp tôi đâu. Rồi cổ cứu tôi, rồi ân ái với nhau cho có con làm cái gì. Cẩm Vân nghe Trọng Quý nói nghẹn ngào, không biết lời gì mà cãi với Trọng Quý được. Nàng đang bối rối thì Trọng Quý nói tiếp: tôi chắc là cô hai cũng không có tình với tôi, chứ không phải là sợ xấu hổ hay là sợ chồng gì hết trơn. Xấu hổ cái gì? Phải tôi làm cho lỡ dở rồi tôi bỏ cổ hay sao mà cổ sợ xấu? Cổ sợ mang tiếng bỏ chồng mà theo trai phải không? Vậy chứ tôi giật vợ của người ta tôi lại tốt lắm hay sao? Bởi vì cái tình của tôi đối với cổ nặng lắm, cho nên tôi không kể gì hết, miễn là tôi được sum họp một nhà với cổ là được rồi. Ai cười thì mặc kệ ai. Nếu mà tình cổ nặng giống như tôi đó thì cũng xá gì cái miệng của thiên hạ. Còn cổ nói là sợ chồng cổ, sợ cái gì? Cổ bỏ chồng, cổ về cổ ở với tôi, chồng cổ có giận thì cứ xin đi phá hung thú đi, rồi muốn làm gì thì làm, mà thiệt ra đâu có làm cái gì được. Nếu nó muốn buộc tội về cái tội dâm hôn á, thì nó phải có đủ bằng cớ tòa mới buộc tội được chứ. Mà việc đến tòa đó, tôi sẽ mướn hết thải trạng sư để mà cãi lẽ, tốn bao nhiêu thì tốn, tòa bỏ tù rạc, tôi không có sợ gì hết trơn á.
Ông nói như vậy đó, tôi xin lỗi ông để cho tôi được trả lời. Chị hai tôi sợ hư danh giá rồi nhục tông môn, chứ không có ý gì khác đâu. Xin ông nghĩ cho kỹ mà coi, làm thân đàn bà con gái đó, phải lấy cái danh tiết làm trọng, chứ nếu để hư danh tiết rồi đó, thì thiên hạ họ coi ra gì nữa.
Cô hai, cô đã có với tôi một đứa con rồi, danh tiết gì nữa mà giữ hả cô?
Đó, bởi lỡ thất tiết trước đó, nên bây giờ chị hai tôi chỉ hổ thầm, không dám bước vô nhà ông, không xứng đáng làm vợ ông, vì ông là một người rất là đứng đắn.
Tôi biết, cũng bởi tại tôi cho nên cổ mới thất tiết. Bây giờ đó, bởi vậy tôi mới quyết gánh được cái xấu hổ cho cổ. Như vậy tại sao cổ lại không chịu?
Dầu ông có thương á, ông không có chấp, xong chị hai tôi á chỉ hổ thầm với ông chứ. Thưa ông, còn việc này nữa nè, má tôi năm nay á già nhiều mà lại hay bệnh hoạn nữa. Nếu ông vì một chút tình nặng của ông, miễn là ông được xung hiệp với chị hai tôi, thì thôi, ông không kể gì hết, ông ngăn cản làm cho dở lỡ ra, má tôi á bà xấu hổ, rồi má tôi bà buồn rầu, chắc bà chết gấp á. Ông là người có học thức, ông nỡ giết má tôi cho phí cái ái tình của ông hay sao?
Cẩm Vân nói tới đó, nàng bắt đầu cảm động, cho nên nàng cũng ứa nước mắt. Trọng Quý ngồi chống tay ngó ra sân, giọt lệ nhiễu ròng ròng. Hai người ngồi nín khe, không ai nói gì nữa hết. Cách một hồi lâu, Trọng Quý mới quay vô mà chậm rãi nói. Thưa cô, nãy giờ cô nói với tôi cũng nhiều rồi. Tuy lời nào cô nói cũng là đúng hết, nhưng mà tôi nghĩ lại, cô hai của đành dứt tôi đó, đó là cái tình của cổ đối với tôi lợt lạc. Cổ không thương tôi, chứ không có phải là tại lẽ khác đâu. Tôi xin cô đó, cô về cô nhắn lại với cô hai, dầu cổ không thương tôi hay là cổ thương tôi ít, nhưng mà tôi cũng không có thể nào mà không thương cổ được đâu. Thôi được rồi, cổ muốn theo chồng á thì tự ý cổ đi, nhưng mà cổ phải biết dùm cho tôi là chừng nào cổ vì chồng cổ làm cho cổ buồn mà phải chết rồi đó, thì có lẽ tôi mới cưới vợ khác. Chứ khi mà cổ còn sống, cho dầu quê nào, ở xứ nào, tôi cũng sẽ chờ cổ luôn luôn. Cái lòng của tôi thương cổ thì cứ thương hoài. Ngày nào cổ nghĩ lại, cổ biết thương tôi chút đỉnh á, thì cổ cứ cho tôi hai. Tôi sẽ lập tức đến trước cổ, dầu có phải cực khổ như thế nào, dầu có phải tốn hao bao nhiêu, có phải song tên lướt đạn, tôi cũng không sợ. Thôi, cổ muốn theo chồng thì cổ cứ đi. Tôi thương cổ nên tôi cũng không nỡ làm trái ý của cổ đâu. Tôi không dám cản cổ nữa, mà tôi cũng không có dám giành thằng con của tôi nữa đâu. Tiền cô làm ơn nói với cổ, tôi gửi lời xin cổ là nếu mà không thương tôi, cũng xin cổ ráng nuôi giùm thằng con của tôi. Hay là nếu mà cổ không muốn đó, thì cổ cứ giao lại đi, tôi sẽ lãnh. Trọng Quý lấy làm đau đớn mà dứt tình với Tố Nga. Bởi vậy chàng nói tới đó thì chàng khóc tấm tức tấm tưởi. Cẩm Vân thấy vậy lấy làm tội nghiệp. Tuy nàng đi nói đã thành công, mà trong lòng nàng không mừng chút nào cả. Nàng bước trái ra cửa mà đứng, để Trọng Quý khóc để mà bớt buồn. Trọng Quý kêu bồi, biểu làm hai ly sữa, nước đá rồi bước ra mời Cẩm Vân vô uống. Cẩm Vân uống hết ly sữa rồi nàng đứng dậy nói.
Thưa ông, để tôi về đó, tôi đọc rõ lại cái lời của ông nói đó cho chị hai tôi nghe. Ông dằn lòng, không nỡ làm dở lỡ xấu hổ, thì chị hai tôi cảm ơn ông lắm. Mà tôi chắc chị hai tôi cũng đang đứt ruột nát gan, chứ không phải vui vẻ gì đâu.
Cô hai của buồn rầu có bằng tôi không? Tôi chưa biết cổ đi rồi, cái thân của tôi mai mốt nó sẽ ra sao nữa.
Thưa ông, chị hai tôi có dặn đó là xin ông cho mấy cái thơ của chị lại đặng tôi đem về tôi chỉ.
Cô dặn đòi mấy cái thơ nữa hả? Thiệt rõ ràng là cô muốn dứt tình với tôi mà. Thưa cô, xin cô về nói với cô hai á, cô dứt tình tôi, chứ tôi không thể nào tôi quên cổ được. Tôi gặp gỡ cổ chỉ có bao nhiêu đó dấu tích thôi. Mấy năm nay tôi nhờ mấy cái thơ đó mà bớt buồn, bởi vì hễ mà tôi nhớ cổ á, thì tôi lấy ra mà tôi đọc, thấy chữ của cổ cũng giống như là thấy cổ. Nếu mà bây giờ tôi trả thơ lại cho cổ, rồi tới lúc tôi buồn, tôi biết phải làm sao đây?
Dạ, thưa ông nói như vậy cũng phải đó. Thôi để tôi về lại tôi thưa với chị hai tôi.
Đồng hồ lúc đó gõ 3 giờ, Cẩm Vân bèn từ giả Trọng Quý mà ra về. Trọng Quý hỏi nàng đi bằng cách nào mà xuống đây, rồi bây giờ đi bằng cách nào mà về. Nàng nói rằng nàng mướn xe hơi riêng mà xuống, xe ra chờ ở dưới chợ, nàng ngồi xe kéo mà lên đây. Trọng Quý kêu shopper biểu đem xe hơi nhà đưa nàng xuống chợ. Cẩm Vân từ chối nói rằng xe kéo còn chờ nàng ngoài lộ. Cẩm Quý không chịu, nói rằng để chàng đưa nàng xuống chợ, rồi chàng sẽ đi vô chành lúa luôn thể. Cẩm Quý kêu bồi biểu trả tiền xe kéo của Cẩm Vân. Lúc đứng chờ chauffeur đem xe hơi tới, thì Cẩm Quý nói với Cẩm Vân: "Để tôi viết cho cô hai một cái thơ mà tỏ cái tình của tôi cho cổ biết."
"Ông gửi thơ đó tôi sợ khó lắm mà. Lúc này có anh hai tôi ảnh ở nhà đó, ảnh ở nhà luôn hà. Ông gửi thơ tôi sợ ảnh gặp rồi ảnh lấy rồi sanh chuyện ra nữa đó."
"Thôi được rồi, để tôi gửi cái thơ đề tên cô được không? Hễ mà cô được thơ á thì nhờ cô trao lại giùm cho cô hai nghe." Lúc đó shipper đã đem xe hơi ra. Trọng Quý mời Cẩm Vân lên trên xe, rồi chàng lên phía trước cầm bánh mà đưa nàng xuống chợ. Sau khi nàng qua xe của nàng rồi, chàng mới từ giã mà đi vô chành lúa. Cẩm Vân đi lo chuyện cho chị chồng mà được thành công thì nàng cũng mừng, cho nên lên xe đi về nàng cứ chúm chím cười hoài. Tuy vậy mà hễ nàng nhớ tới cái bộ điệu sầu não thất vọng, hễ nàng nới tới cái lời tha thiết hữu tình của Trọng Quý thì nàng lại thấy tội nghiệp cho cái thân phận của chàng. Nàng tiếc giùm cho Tố Nga tại sao ngày trước không gặp Trọng Quý mà kết đôi, lại gặp chi Phùng Sưng cho khốn khổ tấm thân như vậy. Vì nàng chắc ý Trọng Quý đã im rồi, cho nên nàng biểu shipper lên Vĩnh Long rồi chạy qua Trà Vinh, đặng nàng năn nỉ rước mẹ chồng lên Sài Gòn. Mặt trời lặn, xe mới qua tới Láng Thé. Cẩm Vân ngủ ở đó một đêm, năn nỉ mẹ chồng hết sức, nàng xin bà lên Sài Gòn đặng chơi với Tố Nga đôi ba ngày, rồi Tố Nga có xuống tàu và luôn dịp đón rước Chánh Tâm luôn thể. Bà tổng nhất định không chịu đi. Bà khóc và nói là vì bà thương Tố Nga cho nên bà không dám thấy mặt nàng nữa. Cẩm Vân nói là không được, cho nên sáng bữa sau nàng lên xe mà ra về một mình. Xe đò qua Mỹ Thuận rồi máy bị trục trặc, sau đó không biết mà shipper phải đậu tại đó mà sửa. Cẩm Vân leo xuống mua một chục cam sành với một chục quýt đường, đến 11 giờ trưa xe mới về tới nhà. Cẩm Vân bước vô sân thì Chánh Hội mừng quýnh chạy ra ôm chân của nàng. Nàng cúi xuống bồng con mà hôn rồi đi vô. Phùng Xuân với Tố Nga đứng tại cửa đón mà hỏi:
"Sao má không lên? Má mạnh không em?"
"Má mạnh mà tôi nói má hết sức á, má cũng không có chịu đi."
Cẩm Vân nói xong bồng con đi tuốt ra phía sau. Tố Nga buồn so đi theo hỏi nho nhỏ:
"Sao rồi? Việc đó em nói được không?"
"Dạ được, xin chị yên tâm đi. Em nói êm rồi, thầy chịu mà đau đớn cho thầy lắm. Để tối rồi em đọc rõ chuyện cho chị nghe nha."
Tố Nga gật đầu rồi chỉ thở ra, không bước đi theo Cẩm Vân nữa. Ăn cơm chiều rồi, Cẩm Vân dắt Chánh Hội ra đứng trước sân mà chơi. Tố Nga ở phía sau đang lo tắm cho Phùng Xanh. Phùng Xuân thì nằm trên ghế xích đu mà hút thuốc phì phà. Chàng thấy Cẩm Vân ở ngoài sân dắt con đi vô thì chàng ngồi dậy và nói:
"À, ngày mốt á tôi đi, mà ngày đó cũng có một chiếc tàu thơ ở bên Tây qua tới. Không biết chừng nào thằng ba nó về chuyến này hen."
"Nếu có về đó thì sao cũng đánh dây thép chứ."
"Cần cái gì, tàu Tây tới sớm rồi chiều tàu Bắc mới chạy. Nếu thằng ba nó về thì về chiếc tàu này, thì ít ra tôi cũng gặp nó ít giờ đồng hồ. Ơi à, thôi chán quá, thả bậy bạ ra chợ Bến Thành chơi. À, mình đi thì chắc là lâu lắm mới về. Thôi bây giờ để tôi đi chơi cho đã, rồi mai mốt xuống tàu luôn."
Cẩm Vân đứng nhìn Trọng Quý bước ra, rồi Cẩm Vân đứng nhìn xem và thấy Phùng Xuân đi ra khỏi cửa ngõ, rồi nàng mới thẳng ra phía sau mà nói nhỏ với Tố Nga:
"Anh hai anh đi chơi rồi, lên lầu nói chuyện chơi đi chị hai."
Tố Nga gật đầu, nàng kêu con lại mà nói:
"Tao tắm cho em rồi đó, mày lau mình đi, bận áo vô cho nó rồi dắt nó với Chánh Hội ra phía trước mà chơi nghe không?"
Hai nhà, hai nàng căn dặn xong thì dắt nhau lên lầu để tâm sự.